Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý Phật tử đồng tu, tôi và Thượng Tọa Trúc Thiện, trụ trì chùa Liên Hoa này đó, là bạn học cùng khóa vào năm 1988 đến 1992. Lúc đó tại thành phố Sài Gòn đó, do vì số lượng tăng ni được cơ hội học Phật quá đông, cho nên khóa đầu tiên chúng tôi học đó được chia làm hai lớp. Một lớp thì nằm ở chùa Vĩnh Nghiêm, dành cho tăng ni có hộ khẩu tại thành phố Sài Gòn, và một lớp thì nằm ở chùa Thiên Minh ở Thủ Đức ấy, dành cho các thân ni xuất thân từ các thành phố và tỉnh thành lân cận. Thượng tọa Trúc Thiện thì ở Quảng Nam, cho nên học ở cơ sở 2. Thì sau mấy chục năm thì chúng tôi mới có cơ hội gặp lại. Và khi gặp thì được thượng tọa chủ trì tâm sự các thành quả Phật sự mà thượng tọa đã đạt được đó, thì tôi rất lấy làm cảm kích và thán phục vì sự nỗ lực không ngừng. Và các Phật sự đạt được đó, của thượng tọa Trúc Thiện đó, nó như là một cái tấm gương mà những người làm đạo ở Hoa Kỳ nói riêng và ở các quốc gia còn lại nói chung đó cũng nên tham khảo. Chỉ mới 12 năm định cư tại Hoa Kỳ, Thượng tọa Trúc Thiện đã xây dựng và lãnh đạo điều hành 4 ngôi chùa và tổ chức nhiều khóa tu ở những nơi hữu duyên. Tôi nghe tôi rất lấy làm thán phục. Và nhân dịp này thì tôi kính gửi đến các quý Phật tử đề tài không bỏ cuộc nửa chừng. Trường hợp của Thượng tọa Trúc Thiện đó là một thành công lớn, có nghĩa là vừa có lý tưởng lớn, nỗ lực lớn, phương pháp đúng, và được các thuận duyên, đó là tăng ni Phật tử đồng tu đó, ủng hộ, và các Phật tử hữu duyên đó phát tâm hưởng ứng. Nhờ đó và thiện chí cũng như là tâm nguyện của Thượng tọa đã trở thành hiện thực. Trên thực tế thì rất nhiều người trong chúng ta đã không may mắn như thế. Có người đã nỗ lực hết phương pháp này đến phương cách khác vẫn hoàn tay trắng ra. Có người trong giai đoạn đầu thì thành công lên đến một đỉnh cao, sau đó cận trở lại và bị tuột dốc xuống, như là từ vị thế voi trở thành chó, từ cái vị trí cao đó là bị xuống rất là thấp, như là một cái khủng hoảng. Mà mỗi biến cố như vậy trải qua trong đời đó, đôi lúc á mất đến nhiều năm mới có thể khôi phục lại tinh thần. Có những người trong những cơn vô thường ảnh hưởng đến gia tài, sự nghiệp, bể chuỗi của các thất bại đó, đã không còn vững tâm trí nữa để đứng vững, huống hồ là đi lên phía trước. Rất nhiều người trong số đó, đó đã chọn con đường tự vẫn mà chết. Số khác đó trở nên bị điên dại, hoặc là bị các cái chứng bệnh tâm thần quan tưởng, làm cho phần còn lại của cuộc đời của họ đó có cũng như là không. Nhật Bản kể từ thời Minh Trị Thiên Hoàng đó chủ trương cải cách về chính trị ở trong nước, học hỏi giáo dục từ Hoa Kỳ, học hỏi khoa học kỹ thuật từ nước Đức, nước Anh, nước Pháp và Mỹ, Và bằng cái chủ trương đó đó, thì Nhật Hoàng đã phái cử trên 200 học giả giỏi nhất về các lĩnh vực đến các quốc gia tiên tiến nêu trên. Và mười mấy năm sau đó, khi quay trở về đó, thì những nhân vật yêu nước này đó đã làm cho nước Nhật đó có một diện mạo mới và trở thành là con rồng thật sự ở tại châu Á. Và con rồng này hiện nay là ngang đẳng cấp với Hoa Kỳ. Đó là cái con đường thành công. Nhưng nước Nhật ấy, cũng có một mặt trái khác, đó là sự thất bại, bỏ cuộc nửa chừng của những người khi mà họ chìm vào trong nỗi khổ, niềm đau, cô đơn, tuyệt vọng. Và cái trầm cảm đó đã thiêu nướng cái hạnh phúc của họ. Trải qua nhiều ngày, tháng, năm nhưng mà không có người trợ giúp tích cực và thích hợp. Nên kết quả là đó, Nhật Bản để là một cái giá, tức là mỗi năm trung bình có khoảng 40.000 người tự tử. Họ bỏ cuộc khỏi cái cuộc sống này. Thì đó là cái bỏ cuộc lớn nhất. Mà người trong cuộc đó, gần như họ cảm thấy là không còn phương hướng nào nữa, không thể thực hiện bằng cách thức nào khác. Đó là phải khép lại cuộc sống của mình ở kiếp này. Và nghĩ rằng bằng cách đó đó, mọi nỗi khổ niềm đau, sự thất bại của họ đó sẽ được đến hồi kết thúc. Theo học thuyết tái sinh đó, thì những người bị thất bại chọn con đường tự tử mà chết đó, sinh ra tiếp tục ở kiếp sau mang theo một cái ám ảnh tâm lý và nỗi sợ hãi mỗi khi gặp phải các trướng duyên, trở ngại, gian truân, thử thách, thì họ sẽ là một trong những người nằm trong danh sách bỏ cuộc đầu tiên. Như vậy là các cái hạt giống về tâm thức ở đây là quyết định sai dẫn đến sự bỏ cuộc về sự sống đã không mất đi trong suốt quá trình tái sinh, chết đi, sống lại nhiều đời kiếp. Và nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta đó, thay vì đó đầu hàng ở kiếp này, chúng ta hãy nỗ lực hướng tới phía trước, cải thiện tất cả những gì có thể được, còn hơn là ngồi chấp nhận một số phận an bài với một cái kết quả bi đách nhất, đó là cái chết. Tôi có hai lần đến thăm viếng Nhật Bản, mỗi lần 2 tuần lễ, chia sẻ Phật pháp cho cộng đồng người Việt Nam tại nước này. Và lần nào tôi cũng được các Phật tử đưa đến thăm viếng núi Phú Sĩ, biểu tượng văn hóa của người dân Nhật Bản ngàn đời. Núi Phú Sĩ có một cái cấu hình thiên nhiên mà không có nơi nào giống được hết đó. Đó là giống như một cái nón lá. Đỉnh của núi này luôn luôn là có tiếp phủ, dầu là ở tháng nào. Đứng từ mọi góc nhìn xung quanh núi đó, chúng ta thấy núi xuân, hạ, thu, đông có sắc màu khác nhau, vẫn tiếp tục thể hiện sự hùng vĩ của nó với thiên nhiên. Ở một khu vực ráp với chân núi Phú Sĩ đó, có một khu rừng thiên nhiên mà người phương Tây gọi tên là Suicide Forest, rừng tự sát. Khu rừng này đó là nơi mà xác chết của những người bị thất bại trong việc đấu tranh với sự sống đó nằm la liệt, có khi 50 năm, 40 năm, 30 năm, 20 năm, 10 năm, 5 năm, vài năm, vài tháng. Và có những người mới chết ngày hôm qua, ngày hôm kia thôi. Đường vào khu rừng này rất là ghê rợn về cái thế hiểm trở của nó. Và những người đấu tranh để vượt lên trên cái số phận của họ thường mang theo một cái cuộn dây vài cây số với vài can nước, một số lương khô vắt ở trên ba lô, vài một cây đèn pin với một cái túp liều. Khi họ ẩn náu trong một cái vùng sâu ở rừng mà những người làm công việc giám sát rừng không thể phát hiện, thì họ mới đặt cái liều xuống và đấu tranh tương tự với mình, xem là mình có nên chết hay không. Thì trung bình là khoảng 7 ngày sau khi lương khô đã kết thúc, nước đã hết, thì đó cũng là cái thời khắc mà những con người bị thất bại này đó, bỏ cuộc đuổi chừng đó, họ sẽ quyết định hoặc là tiếp tục sống với các thách đố ở phía trước, hoặc là kết liễu cuộc sống của mình. Họ mang theo một cái tấm ván khoảng chừng 3 tấc để tên, và bên dưới ghi một câu: tôi đã chết rồi, khỏi tìm kiếm nữa. Nếu cuộc đấu tranh tư tưởng trở nên thất bại, không chỉ những người già ở Nhật Bản có tỷ lệ tự tử cao nhất thế giới, giới trung niên, tráng niên, thanh niên cũng có xác của họ bỏ ở rừng hoang này. Có nghĩa là mọi lứa tuổi, nếu không làm chủ được cảm xúc, nỗ lực thay đổi cái số phận của mình đó, thì đều có một cái kết cục giống nhau, đó là chết rất là bi thảm. Sau khi họ chết, dầu được phát hiện, dầu được xác nhận là tên tuổi, ngày tháng, năm sinh đó hay không, thì những người thân của họ, bao gồm vợ, con cái, anh chị em, bạn hữu, chắc chắn là phải trải qua một nỗi đau mà đã lúc đó là vài tháng, vài năm chưa chắc có thể vượt qua được. Bởi vì trong cái bế tắc đó đó, người thân sẽ tự trách cứ mình rằng nếu tôi khéo một chút xíu, có lẽ là chồng tôi, cha tôi đã không chọn con đường tự tử đó đâu. Cái ám ảnh tâm lý đó, cái rai rút lương tâm đó đó, đã làm cho người phải gặm nắm nỗi khổ niềm đau kéo dài vài năm cho đến vài chục năm. Như vậy, chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời đen lẫn nghi bóng. Về cái đen đó, thì sau khi chết chúng ta tiếp tục tái sinh. Theo học thuyết 12 mắt xích, thì Đức Phật cho rằng đó, cái tiến trình tái sinh sau cái chết đó, diễn ra trong vòng tích tắc thôi. Về sau này Phật giáo Đại thừa của Trung Quốc, Đại thừa của Tây Tạng đó, dựa vào tác phẩm triết học Luận Công Xá của Bồ Tát Thế Thân, giải thích về 7 tổn thất mà các hương linh đó, do vì chấp vào tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp, động sản, bất động sản, hận thù, oan trái, có thể phải bị trì hoãn trong khoảng ngần ấy thời gian, nhưng rồi đều phải tái sinh. Như vậy, khác nhau giữa Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa về tái sinh đó là 49 ngày. Còn tái sinh đó diễn ra như một quy luật. Như vậy, chết không phải là hết, như chủ nghĩa duy vật cổ sơ của Ấn Độ hay là chủ nghĩa cộng sản trong thời đương đại này đã chủ trương sai lầm. Về nghĩa bóng đó, thì những cái năm tháng cuối đời mà Phật giáo Trung Quốc gọi là cận tử nghiệp, nghiệp ở tuổi xế chiều, để lại một cái sức quyết định rất là mạnh về lối sống, cá tánh sống, khuynh hướng sống, và đã góp phần tạo ra nhân cách của một người được tái sinh sau khi chết. Cho nên sống an và chết nhẹ nhàng sẽ làm cho người tái sinh nó có một tinh thần thoải mái, dễ thích ứng, hoan hỷ với nhiều hoàn cảnh trái ngược nhau, và trong hoàn cảnh nào người đó cũng có thể đủ sức để cái là gây dựng sự nghiệp cho chính mình một cách thành công. Còn những người chết trong bế tắc, chết do tự tử hoặc là chết bằng phương pháp an tử, chết bằng sự trợ tử, chết đau đớn trong sự bám víu sự sống bởi các thiên tai, các cái tai nạn, thì thường là cái ám ảnh tâm lý đó đè nặng và ảnh hưởng, đó là vài năm, thậm chí là vài chục năm sau khi tái sinh ra. Do đó, chọn con đường bỏ cuộc nửa chừng về sự sống là một sai lầm lớn. Hơn nữa theo Đức Phật đó là sự phạm tội giết người, mà đối tượng ở đây chính là mình. Đức Phật lý giải trong kinh Tâm Liệu Quán đó, chúng ta không được quyền kết thúc mạng sống của mình, là bởi vì đó mạng sống này do tinh cha trứng mẹ tạo ra, và do đó chúng ta phải biết ơn. Giờ cha mẹ mình có thể vì cái nghèo, vì chưa chuẩn bị tâm lý làm cha mẹ, vì áp lực của gia đình, vì sự thiếu hiểu biết vân vân, thậm chí là đẩy mình vào cái cảnh huống là mồ côi từ nhỏ, sống vất vưởng bởi tình thương yêu của những người ở trong các diện mồ côi, thì chúng ta cũng phải thể hiện lòng biết ơn vì cha mẹ đã sanh chúng ta ra với tư cách là con người. Chứ nếu như mình sanh ra làm con vật đi thì cuộc đời của mình nó bi thảm đến biết bao giờ nào và không biết bao giờ mới kết thúc. Thì bằng nhận thức đó là trong bất kỳ một tình huống gì, chúng ta không nên đầu hàng trước số phận, không bỏ cuộc nửa chừng, không chán nản, không tuyệt vọng, không trầm cảm, không bi quan yếm thế, và phải tìm mọi cách để khắc phục và vượt qua. Để làm được như thế đó thì chúng ta cần phải có một cái động cơ và sự nhiệt huyết. Động cơ đó được đạo diễn bởi tâm, vì tâm chính là đạo diễn cho cuộc đời của chúng ta theo những cái định hướng lý tưởng mà chúng ta đã cài đặt cho mình. Những người theo tôn giáo nhất thần và đa thần như là Bà La Môn giáo của Ấn Độ, Nho giáo của Trung Quốc, Do Thái giáo của Israel, Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo và Hồi giáo ở phương Tây đều cho rằng đó số phận của họ giống như Nguyễn Du đã mô tả trong truyện Kiều: bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới đặng phần thanh cao thôi. Cái là họ không có thể cải thiện được cái số phận đã được an bài bởi Thượng Đế. Cho nên những người có nhận thức đó đó, mỗi khi mà họ trải qua cái tình trạng ba chìm bảy nổi tám lên đên á, cái sức chịu đựng về cảm xúc nó trở nên là căng thẳng đến độ đó là cương điện hóa nó ra, làm cho nó giãn nở trương sình tăng trưởng lớn đến độ á, người đó trở nên điên dại, có khi là bị điên loạn trong thời gian vài ba tháng, vài ba năm. Nếu được sự trợ giúp tích cực đó thì có thể hồi phục, có khi là điên cả một kiếp người. Và có nhiều người đó hoàn toàn chịu được không nổi đó, phải chọn lấy cái chết. Chẳng hạn như là người già của Nhật Bản và tuổi trẻ của Hàn Quốc. Đó là hai nơi mà hai đối tượng già và trẻ này đó có tỷ lệ tự tử nhiều nhất ở châu Á, và thuộc về top 5 của toàn cầu. Đó là do những bế tắc trải qua năm này tháng nọ mà họ đã nỗ lực sai cách đó. Cho nên đó là nó vẫn còn nằm y nguyên, và nó như là những tên biệt kích tấn công cái cuộc sống của con người. Cuối cùng á, con người phải kết liễu cuộc đời của mình một cách quá bi thảm. Do đó chúng ta cần phải tự tạo cho mình những cái nguồn động cơ tích cực. Động cơ nó liên hệ đến cái mối quan tâm của chúng ta về những gì mà chúng ta làm có liên hệ đến người khác. Có người vì động cơ là tôi phải tiếp tục sống để lo cho vợ tôi, chồng tôi, con cái tôi, cha mẹ tôi, cho nên giờ tôi có cực khổ cỡ nào, ngậm đắng nuốt cay đi nữa, tôi cũng ráng cái tủi dục đó để cho những người thân của tôi có được một cái tương lai tươi sáng. Chắc hẳn trong số đây, như là các Phật tử U60 trở lên đi bằng con đường vượt biên, lập nghiệp hai bàn tay trắng tại đất nước Hoa Kỳ này đó, cũng đã từng trải qua những cái giai đoạn khó khăn đó. Nhưng mà vì người thân của mình, vì chữ hiếu mà đã lỡ đi rồi, thì quý vị nêu ra một cái cam kết rất lớn: tôi phải lập nghiệp thành công để mang cái danh dự cho gia đình tôi và cải thiện hạnh phúc cũng như là cái chất lượng cuộc sống cho những người thân mà tôi đang quan tâm. như một cam kết. Và bằng cái nguồn động cơ đó đó thì chúng ta gần như là nó có một cái sức thôi thúc rất là mạnh, cái bản lĩnh chịu đựng rất là cao, cái nỗ lực rất là lớn. Và cũng bằng hai bàn tay trắng đó, với cái nguồn động lực cao quý đó, so với những người công dân bình thường của Hoa Kỳ thì cộng đồng người Việt Nam lập nghiệp tại đây thành công hơn. Hai thập niên rưỡi trở đi, có người là bốn thập niên thì hầu như là có nhà cửa, con cái đó thì học là đỗ đạt, tối thiểu là cử nhân, có khi làm là kỹ sư, bác sĩ, tiến sĩ. Rồi một số gia đình khác thì tham gia vào chính trị, vào các cái vai trò quan trọng trong xã hội, với một cái dòng chảy chính của xã hội Hoa Kỳ này. Đang khi đó, rất nhiều người Mỹ bản địa đó đã không thể có một cái thành công tương đương, vì cái nguồn động cơ lập nghiệp của họ đó nó không mạnh bằng là di dân đến từ các nước nghèo khó, mà đặc biệt trong đó có Việt Nam sau cái thời nội chiến, rồi đánh tư sản, rồi khổ đau theo cái kinh tế hợp tác xã, đi mua chất mó từng ký muối, từng hạt bo bo, rồi ăn độ bánh mì, rồi bị tủi nhục, gặp nhiều cái trở ngại đó, thì cái nguồn động cơ của mình nó tự động nó lớn hơn người khác. Cho nên đó, để lập nghiệp thành công đó, thì trong cái gian khó giai đoạn đầu đó, nó sẽ tạo thành một cái nguồn lực, tạo ra động cơ và nhiệt huyết rất là lớn. Như sau 5 năm rồi đó, mà nếu cái động cơ mình không có khởi sự được đó, thì những người như vậy sẽ dễ rơi vào trạng thái bị bão hòa, nó bị lừ lừ, rồi đó, nó cứ là chững lại, không có phát triển được. Thế nên trong giai đoạn mới lập nghiệp ở một nơi tha hương, thì ai có kiến thức giỏi, kinh nghiệm cao, chịu có học hỏi, vượt qua tự ái, bỏ qua cái tôi, và sẵn lòng là chịu cực chịu khổ đó, thì cơ hội thành công đó bao giờ cũng cao hơn những người mà cùng hoàn cảnh như thế, mà trước đó những người này có vai thế xã hội lớn, thì bây giờ cái năng lực đó, nỗ lực của họ sẽ không bằng những người đó lâm vào một cái đường cùng rất là khó khăn. Như vậy nói một cách khác là nguồn động cơ được đặt đúng tình huống, đúng hoàn cảnh, đúng thời điểm sẽ trở thành cái bệ phóng hỏa tiễn để đẩy chúng ta vào quỹ đạo dẫn đến thành công thôi. Khởi sự bằng động cơ và nhiệt huyết đó, thì người nào cũng có sự tự tin. Chùa Liên Hoa đó có tên gọi liên hệ đến hình ảnh hoa sen. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa của Phật Giáo Đại Thừa có đề cập đến ba hình ảnh hoa sen ở ba cái cảnh huống khác nhau. Thứ nhất á, là còn nằm lú nhú ở bùn. Thứ hai đó là ngôi gần lên đến được mặt nước. Thứ ba đó là ngôi lên khỏi mặt nước, nở vài cánh, nở phân nửa, nở trọn vẹn. Thì đặc điểm của búp sen và hoa sen trong ba tình huống này giống nhau là đều có đầy đủ gương, nhụy, cánh và hạt sen. Bằng hành động, bằng hình ảnh đó đó, Đức Phật trong kinh điển Đại Thừa sử dụng như một biểu tượng nói về cái tính tiềm năng của người phàm đang chìm trong nỗi khổ niềm đau, và bậc thánh và những bậc giác ngộ như Phật đó chỉ khác nhau về thì thời gian thôi. Các đức Phật đó quá khứ đó, là thuộc về thì quá khứ. Các đức Phật hiện tại đó nó thuộc về thì hiện tại. Còn chúng ta là các đức Phật tương lai, tức là thuộc về thì tương lai. Còn tính tiềm năng đó là không có khác. Vấn đề đó, để biến từ một người phàm đến một bậc thánh thì chúng ta phải đi thành phương pháp đúng thôi. Như vậy hình ảnh này nó tạo ra một cái sự gợi mở về tính tự tin, để theo đó đó mọi người chúng ta đó nương vào cái sự nhiệt quyết và động cơ đúng đó, để có được phương pháp đúng. Và đây chính là yếu tố để đẩy lùi các thất bại sau lưng, tăng thêm cái niềm vui tràn đầy nhiệt quyết, có thể đi tới phía trước và làm được những điều cần làm. Trong những tình huống khi mà mình đã trải qua quá nhiều các kỳ vọng, rơi vào những cái thất vọng, thì lúc đó chúng ta cần phải nỗ lực cái gì? Hạ thấp cái sự kỳ vọng của mình xuống. Đừng có rơi vào cái tình trạng là tiêu chí hóa. Chồng tôi, vợ tôi phải đạt được tiêu chí này, con cái tôi phải có tiêu chí kia, nhân viên tôi phải đạt được cái tiêu chuẩn nọ. Những người như vậy là tự hành khổ mình dữ lắm. Là bởi vì đó, nếu như người đó giỏi giống như mình tưởng đó, thì họ đâu làm nhân viên mình, mà có thể đã làm người chủ tương đương hoặc cao hơn mình rồi. Nếu con cái của mình nó cũng giỏi giống như là con cái của các gia đình đó là thần tài, thiên tài, thần đồng hay là triệu phú, tỷ phú, thì chưa chắc nó sanh ra trong gia đình của mình đâu. Cái phước của nó quá lớn rồi, nó sanh ra gia đình khác mất rồi. Thì bằng nhận thức này đó, chúng ta sẽ hạ cái tiêu chuẩn mà mình đã đề ra, mà về bản chất đó là đang tự gây khó mình thôi. Còn bản chất của cuộc sống là nó lệ thuộc vào nhân duyên và quả. Cứ làm nhân như vậy, duyên như vậy, hoàn cảnh như vậy, nỗ lực như vậy, phương pháp như vậy, thì kết quả phải là như vậy thôi. Thì đây là cái tuyên bố chân lý được Đức Phật nêu ra trong Kinh Pháp Hoa. Do đó, thay vì kỳ vọng người A, người B, người C đạt được tiêu chí A, tiêu chí B, tiêu chí C, chúng ta hãy đầu tư, nỗ lực, gọi là làm sao cải thiện phương pháp thực hiện. Thì tự động, người nào á, ở cái vai trò đó cũng có thể mang lại một cái kết quả, ít nhất là đạt được cái tiêu chuẩn mà chúng ta hướng đến. Còn những người đó, nếu giỏi hơn cái kỳ vọng của chúng ta, thì cái hiệu quả của công việc được giao phó đó sẽ đạt được là phá quá chỉ tiêu. Như vậy, thay vì đặt nặng vào sự kỳ vọng, chúng ta hãy đầu tư vào tính phương pháp. Những người theo tôn giáo Nhất Thần đó, từ tuổi lên ba đã được nhồi sọ rằng đó, chỉ cần giao khoán niềm tin vào Chúa Trời cộng với cái sự cầu nguyện chân thành, mọi thứ đó sẽ trở thành hiện thực. Đó là lời hứa hẹn mà tôi tạm gọi là những chiếc bánh vẽ rất to, rất đẹp, rất hấp dẫn, nhưng không phải là thức ăn thiệt. Cho nên đó, nhai nuốt các bánh vẽ vào trong cuộc sống chúng ta đó, quý vị chỉ có một cái hậu quả, đó là sống trong sự tuyệt vọng thôi. Có rất nhiều người sớm nhận ra được vấn đề đó bằng kiến thức nhân quả mà Đức Phật đã dạy. Có người phải mất đến 5 năm, 10 năm, thậm chí phải mất đến một kiếp người mới nhận được ra chân lý đơn giản này. Trong Phật giáo chúng ta cũng có nhiều trường phái Phật giáo, mà mỗi trường phái được gọi là một pháp môn. Tôi tạm gọi động cơ của các bậc tổ sư lập ra pháp môn đó là tạo ra một cánh cửa phương tiện để giúp cho những người có cùng căn cơ với mình đó đi vào cái cửa ngõ này, biết được Phật giáo và trở thành Phật tử. Cũng vì đặt tính phương tiện ra cho nên nhiều người đã hạ đạo Phật xuống rất là thấp, tín ngưỡng hóa đạo Phật để dẫn dắt những người có yêu quý mến đạo Phật, có thiện cảm đạo Phật, chánh thức trở thành Phật tử qua cái con đường na ná như là đa thần giáo hay nhất thần giáo. Tôi xin nêu một cái ví dụ mà có lẽ nói ra đó ai tu theo Tịnh Độ Tông cũng hiểu tác giả là ai. Đó là niệm Phật một câu phước sinh vô lượng, lại Phật một lại tội diệt hà sa. Câu này là phi chân lý, phi nhân quả, phản khoa học, do một vị hòa thượng Đài Loan nêu ra. Nếu nhìn dưới góc độ thiện cảm á, thì chúng ta nói rằng là vị hòa thượng này vì tính phương tiện muốn chứng minh với những người ngoại đạo thấy rõ là gì, nếu bên kia có thượng đế toàn năng thì Phật của tôi đó cũng có tính toàn năng tương tự vậy thôi. Còn đứng từ góc độ Phật học thì chúng ta thấy rằng là câu tuyên bố này đó nó chỉ mang lại lợi ích cho những ngôi chùa và các vị tăng ni chủ trương, và nó làm đó là làm lung bài Phật giáo. Vì rất nhiều người sẽ ngộ nhận rằng đó là chân lý, cho nên suốt cả một kiếp người họ chẳng đi chùa, họ chẳng đóng góp cho các Phật sự, họ chẳng có tu học gì hết á, họ chẳng làm thiện sự gì hết, chỉ cần lại Phật niệm Phật là tội diệt hà sa phước sanh vô lượng rồi. Cuối cùng họ rơi vào bế tắc vì chả có một kết quả nào hết ngoài bày tỏ lòng tôn kính với Phật, học hỏi các đức tính của Phật, thực hiện tĩnh tâm trong động tác đó và sám hối nghiệp trước. Còn muốn có các cái kết quả thì chúng ta phải gieo trồng các nhân đó là thích hợp thôi. Đó là chủ trương rất là rõ của Đức Phật trong các kinh. Như vậy khi chúng ta đi vào trong việc lập nghiệp, dù là sự nghiệp thế gian hay là đạo nghiệp ở trong Phật Pháp đó, thì cái điều quan trọng là động cơ đó đó phải phù hợp với phương pháp đúng. Trong nước hiện nay thường có cái khái niệm đó là đúng quy trình, nằm ở trong hoặc kép. Tôi là cực kỳ không thích cái từ này. Đúng quy trình là một cái từ mà người ta thường bám vào để biện hộ cho cái sai trái cái dở của mình thôi. Còn đạo Phật chủ trương là quy trình đúng. Đó, qua cái từ chánh đạo, Samma Magga. Từ chánh đạo Đức Phật cho chúng ta biết rằng là nếu đi theo với động cơ tốt á, chúng ta sẽ đạt được là gì? Thánh đạo, Ariya Magga, tức là trở thành thánh từ một người phàm. Như vậy cái quan trọng không phải là quy trình, mà là cái đúng ở trong quy trình đã được chúng ta thiết kế. Còn quy trình đúng mà nếu quy trình đó là sai thì đi theo đó giống như là một người mù ha, được dẫn đi bởi một người chột mắt. Người chột mắt này có cái nhìn không toàn diện, thì người chột mắt này đó là lọt xuống hố là một đoàn người mù sẽ chết theo thôi. Cho nên là tính phương pháp cộng với động cơ đúng đó mới có thể đó giúp cho chúng ta từng bước đạt được sự thành công. Và bằng cách này đó thì chúng ta không thể nào rơi vào tình trạng là gì? Đầu hàng trước số phận, bỏ cuộc nửa chừng, chấp nhận cái sự thất bại chua cay. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Điều 2, sử dụng thất bại như thềm thang của tiến bộ. Tiêu chí này mới nghe qua chúng ta xem và tưởng chừng như là mâu thuẫn nhau. Thất bại là nhân, làm sao mà xây dựng ra một cái thềm thang tiến bộ đó là quả được. Nhân nào quả đó mà. Như đây đó, chúng tôi chỉ muốn gọi là gợi mở về một cái cách thức, đó là thay vì than khóc, sầu bi, u não, muộn tuyệt, trầm cảm, bế tắc, tự tử trong nỗi khổ niềm đau, chúng ta hãy xem nó như là một cái giá mà mình phải mua nó bằng một cái khoản tiền, năng lực, chất xám, thời gian và sự đầu tư quá lớn như thế. Cho nên nó không uổng ích gì hết á. Nó như là một cái thềm thang. Và nối kết các cái thềm thang đó, chúng ta sẽ lên được lầu 1. Nối kết lầu 1, chúng ta lên được lầu 2. Nối kết lầu 2, chúng ta lên được lầu 3. Và cứ như vậy, chúng ta sẽ lên đến đỉnh cao cuối cùng của sự thành công. Tức là biến cái mặt trái, cái tiêu cực mà sự thất bại hoặc là tiệm cận thất bại mà chúng ta đã phải trải qua trong kiếp người của mình thành một cái nguồn động lực làm thế nào đó để tận dụng nó vươn tới phía trước, chứ không phải theo đó rồi mình bị chìm ở trong nỗi khổ niềm đau của tiếc nuối, của sự gặm nhấm những gì mà trên thực tế nó đã không còn hiện thực của bây giờ và tại đây. Năm 2008, Đảng Dân Chủ đã phải vận động nội bộ đưa ra ứng cử viên sáng giá nhất. Thì hai nhân vật đó còn lại sau khi đã đánh bại các đối thủ trong đảng của mình, đó là Barack Obama và Hillary Clinton. Thì lúc đó đó là bà Clinton đó là thượng nghị sĩ ở thành phố New York, một nhân vật là quá mới về chính trị, xuất thân từ là đệ nhất là phu nhân của Hoa Kỳ. Về hình ảnh đó thì hai nhân vật đều là mới mẻ. Nếu bà Clinton thành công làm đại diện cho đảng Dân Chủ đó, thì bà ấy có cơ hội đó đã trở thành tổng thống của nhiệm kỳ đó và trở thành là người phụ nữ đầu tiên của Hoa Kỳ đảm trách cái vai trò nguyên thủ quốc gia của một nước được xem là tự do nhất thế giới. Barack Obama nếu thành công đó thì trở thành là người da màu đầu tiên đạt được cái vị trí danh dự nhất của toàn thế giới này. Và cái cuộc đó là đấu nội bộ của hai nhân vật này đó, đó là người tám lạng kẻ nửa cân, rất là ngang ngửa. Dầu cuộc bầu cử đảng Dân Chủ đó dẫn đến một cái kết quả bà Clinton bị thất bại, nhưng cũng rất may đó là Barack Obama rất là cao thượng. Khi được trở thành tổng thống của Hoa Kỳ, ông đã giơ một bàn tay trân trọng mời đối thủ của mình làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, và hai người đã bắt tay để xây dựng đất nước Mỹ trên nền tảng ý thức hệ của đảng mình. Năm 2016 đó thì bà Hillary Clinton đã chiến thắng ở trong đảng, vượt qua mặt ông Sanders và nhiều đối thủ khác, trở thành là đối thủ rất là nặng ký với ông Donald Trump. Chỉ xui một điều đó là cái thể chế bầu cử của Hoa Kỳ đó là đặt nặng ở đại cử tri. Chứ nếu mà dựa trên tổng số phiếu phổ thông đó thì bà Clinton đó là vượt xa là hàng triệu số phiếu so với ông Donald Trump. Và cái sự thất bại này đã làm cho bà Clinton đó tự sự rằng là gần như là vài tháng sau đó đó bà buồn đến độ là không muốn nhìn mặt ai, là không muốn tiếp xúc và không biết là cái cảm xúc của mình nó sẽ đi về đâu. Bởi vì cái thất bại đó là ngoài cái sự gọi là kỳ vọng của đại đa số cử tri ở tại Hoa Kỳ này. Nếu chúng ta dừng lại ở cái thời điểm 2016 trở về trước đó, 2008 đó, thì chúng ta thấy là Hillary Clinton bị thất bại ở trong đảng của mình, nhưng rồi lấy cái sự thất bại đó như một cái kinh nghiệm, là một cái cấp thang để trở thành ngoại trưởng Hoa Kỳ. Từ ngoại trưởng Hoa Kỳ là một cái cấp thang để trở thành ứng cử viên tổng thống. Từ ứng cử viên tổng thống dầu bị thất bại, nhưng mà cái danh dự của bà ấy, cái uy tín và sự kính trọng của quần chúng dành cho bà ấy đảm bảo là vượt xa Donald Trump. Trong 40 mấy đời tổng thống Hoa Kỳ thì Donald Trump là người đó là bị quần chúng Hoa Kỳ là ghét nhiều nhất, biểu tình chống đối phá kỷ lục chưa từng có. Như vậy thay vì mình chìm ở trong cái sự tự trách, tôi dở quá, chiến thuật của tôi bị sơ hở, cho nên email của đảng của tôi bị đối lập, đó là có được WikiLeaks công bố cho nên tôi bị thất bại, thì cái nỗi khổ niềm đau đó sẽ làm cho cảm xúc của đương sự trong tình huống này đó dằn xé bản thân mình thôi. Cái công việc mà người đương sự đó phải xử lý là gì? Đó là chấp nhận đi. Cái nhân duyên và cái cơ cấu chính trị của Hoa Kỳ nó là thế, muốn khác hơn nó cũng không được. Và đó chính là một cái bài học. Dù sao đi nữa, bà ấy đã đón nhận được cái sự kính trọng của đại đa số cử tri. Hãy xem đó như là một cái thành công. Như vậy là khi mà mình bị thất bại trong cái chuyện A thì chúng ta phải tìm gọi là cái thành công trong cái chuyện B để mà bù đắp lại, nó tạo ra cái sự cân bằng. Nhưng mà không, chúng ta dễ bị nghiêng và chìm xuống nỗi khổ niềm đau. Nỗi khổ niềm đau á, dầu là xấu, nhưng nó trở thành cái cơ nghiện gặm nhấm chúng ta hồi nào không hay, bởi sự tức tối, bởi cái cảm giác khó chịu, bởi cái kỳ vọng quá cao. Còn lúc đó mình nghĩ đến những cái phương diện tích cực khác, là tôi thua trong tuần này, nhưng mà ngược lại tôi được tấm lòng của quần chúng, như vậy tôi vẫn thắng ở một cái phương diện mà giá trị của nó cũng không thua kém gì. Thì đây là một trong những cái cách thế mà chúng ta nên là sử dụng cái kỹ năng tư duy tích cực để khắc phục những tình huống, những hoàn cảnh mà sự lựa chọn của nó gần như đó là vụt thoát khỏi tầm tay của chúng ta. Cái sự lựa chọn nó quá ít đi. Và cách này đó chúng ta sẽ không chìm vào trong cái sự bỏ cuộc, chán nản, thất vọng, chán trường, thậm chí đó là trầm cảm. Vì trầm cảm là một bệnh lý tâm thần. Buông công ăn việc làm, buông sự nghiệp, buông trách nhiệm gia đình, trách nhiệm xã hội, không giao tế, không tiếp xúc, không truyền thông, không giao du, không ừ, không hử, suốt ngày nằm ở trên giường, gác tay trên trán, trầm tư, lo lắng, căng thẳng, tự trách móc, là tự là đai nghĩa bản thân mình, và cuối cùng là trở thành là kẻ điên loạn và vô tích sự. Nick Vujicic là một vị mục sư của đạo Tin Lành. Lúc mới sinh ra đó thì anh kém may mắn thuộc hàng bậc nhất so với những người đồng loại. Đó là hoàn toàn không có hai chân và không có hai tay. Ba mẹ của anh ấy đã rất thất vọng và nghĩ đến cái tiêu cực đó là làm cho con mình chết đi. Nhưng rồi đọc một bài báo về một người mẹ lâm một cái hoàn cảnh có đứa con tật nguyền, tìm ra được một cái lý tưởng sống để giúp cho con mình thành công. Mẹ của Nick Vujicic đã thay đổi quan điểm và bà ấy quyết định cho con mình học chung với chúng bạn lành lẹn cơ thể và thuộc trường của nhà giàu, để từ nhỏ đó Nick Vujicic không bị rơi vào cái mặc cảm về thân phận gọi là quá kém phước báo này. Tuần lễ đầu Nick Vujicic đến trường đó rơi vào tuyệt vọng lớn và muốn tự tử, nhưng mà cứ mỗi ngày như vậy thì được người mẹ hun đúc tinh thần: con hãy nỗ lực đi, cố gắng đi, và xem cái vấn nạn tàn tật này đó như một cái cơ hội để con phấn đấu, con sẽ chắc chắn vươn xa hơn chúng bạn của con. Cái lời khích lệ chân thành đó là gãi đúng ngay cái trái tim tự ái của Nick. Và Nick đã tự huấn luyện mình, gọi là thay vì đó ở cái phòng tầng trệt, Nick chọn lấy cái phòng ở lầu 1 để mỗi ngày anh ấy đó dùng cái sức của mình để nhảy lên cái cấp thang 1, cấp thang 2, cấp thang 3, cuối cùng lên cấp thang đầu. Tự mặc áo mặc dù không có tay, tự đánh răng, rồi chơi bê lội, trượt tuyết, đánh gôn, đá banh, rồi đánh máy chữ 260 mấy ký tự trong một phút, và có được 2 bằng kỹ nhân ở tuổi 21-22 gì đó. Tức là bằng cái sự phấn đấu biến cái tàn phế của mình làm cái nguồn động lực để khắc phục và vươn lên. Cái đó Việt Nam gọi là có tật có tài thì có tương lai. Mà rất tiếc là ta bỏ quên cái vế có tương lai này đi, có tật có tài thôi. Và cái từ có tật có tài được hiểu theo hai nghĩa: người có tật mà muốn tồn tại thì phải có tài. Còn nghĩa thứ hai đó là theo cái kiểu mà luật bù trừ, hễ có tật á, thì được bù trừ có tài. Cái này là cái câu nói tiêu cực, bởi vì nó làm cho nhiều người đó là có tật mà không nỗ lực thì họ đâu có tài gì đâu. Cuối cùng đó, họ chìm trong cái sự kỳ vọng mà không có một thành quả nào bù đắp lại cho họ hết á. Và khi người có tật mà sở hữu được một cái tài cán giỏi đó thì người đó sẽ có một tương lai tươi sáng hơn những người lành lẹn hai chân. Hai lần Nick Vujicic được tập đoàn Hoa Sen mời về để thuyết trình tại các sân vận động được truyền hình trực tiếp trên các kênh truyền hình lớn như VTV, HTV, HN. Một mặt đó, nó mang lại cái nguồn hứng khởi và lên dây có tinh thần cho hàng ngàn các nạn nhân tàn tật, là nạn nhân của chiến tranh và là nạn nhân của các cái cuộc tai nạn giao thông. Và từ đó đó nó tạo ra một cái phong trào start up về nghề nghiệp, mà những người bị tàn phế hai tay hai chân, hoặc là toàn thân, hoặc là mù lòa, hoặc là câm điếc, hoặc là những yếu kém khác đó, tự động nó có một cái nguồn thúc đẩy chưa từng thấy. Mỗi một giờ thuyết trình của Nick Vujicic lên tới tối thiểu là $150,000. Nếu anh ấy mà lành lẹn hai tay hai chân, đoạt được một cái giải Nobel nào đó ha, và trở thành một giáo sư đẳng cấp hàng đầu như là những là nhà khoa học, thì chưa chắc gì một giờ dạy học hoặc một giờ thuyết trình của các nhân vật này mà bằng được một giờ của ông nít này đâu. Tại sao người ta phải trả giá cao cho anh ấy? Là bởi vì người ta muốn tận dụng cái cuộc đời gọi là tàn phế của anh ấy trở thành một cái nguồn động lực lớn, biến cái thất bại trở thành một cái cơ hội để thành công. Cho nên đó là có khi đó một buổi thuyết trình của anh ấy là 500.000 Mỹ Kim, người ta cũng sẵn sàng bỏ tiền ra. Do đó mỗi một thất bại không phải là vô ích. Hãy nhìn một cách tích cực như thế, để trong bất kỳ một tình huống nào, thay vì chúng ta chán nản, trời ơi cuộc đời của tôi bi quan quá, chán trường quá, tuyệt vọng quá, xui xẻo quá, Thượng Đế không đứng về phía tôi, Phật ở chùa này không linh, Bồ Tát ở Quan Âm ở chùa này tôi đã cầu nguyện hoài mà Ngài không ngó ngàng tới, thì chỉ làm cho người khổ đó từ chết đến bị thương thôi, chứ không có giải pháp. Cho nên hãy tận dụng các cái dữ liệu cuộc sống mà mình đang có, như là hoa sen, sử dụng cái chất liệu bùn nhơ và nước động để làm cho chính nó trở nên đặc biệt hơn, nổi trội hơn các loại hoa còn lại. Mấy năm trước ở Việt Nam, qua chủ trương của Bộ Văn hóa, tạo ra một cái bộ tiêu chí gồm có 13 điều để chọn quốc hoa của Việt Nam. Thì sau khi bầu chọn công khai đó, thì hoa sen chiếm được 11 trên 13 tiêu chí đó, về văn hóa, tôn giáo, kinh tế, y học, mỹ thuật, biểu tượng, triết lý, thì không có loài hoa nào đó có thể sánh bằng như hoa sen. Hoa sen đó đặc biệt là vì nó sử dụng được bùn nhơ và nước động. Trong nền văn hóa của Ấn Độ đó, hoa sen biểu tượng của trí tuệ. Chữ Nalanda, trong đọc Nalanda là một cái cặp từ kép được viết bởi hai từ, đó là Na Lan và Đà. Na Lâm á, có nghĩa đen, đó là gì? Hoa sen. Và Đà có nghĩa là nơi chu cấp. Như vậy Nalanda có nghĩa là nơi chu cấp hoa sen, và về nghĩa bóng á, đó là nơi mang lại trí tuệ. Đây là trường đại học đầu tiên của thế giới, được xây dựng vào thế kỷ thứ 5 Tây Lịch bởi ý thức hệ của Phật giáo. Và nó là cái trường do Đạo Phật lập ra để đào tạo tăng tài quốc tế. Mà sau khi tốt nghiệp đó, sau 17 năm học đó, các vị tăng tài này đó sẽ trở về quê hương của mình để làm lớn mạnh nền minh triết Phật giáo cho người dân bản địa. Đường Tam Tạng Huyền Trang trong tác phẩm Tây Du Ký là một trong những người xuất sắc và thành công tại trường học Na Lan Đà này. Các vị Bồ Tát Đại Thừa tản độ đó đều xuất thân từ đại học Na Lan Đà, như là Bồ Tát Long Thọ, Bồ Tát Mã Minh, Bồ Tát Vô Trước, Bồ Tát Thế Thân, rồi Bồ Tát Pháp Xứ, Nguyệt Xứ, vân vân, thì đều có truyền thống được đào luyện từ Na Lan Đà hết. Và chữ Năng Là đó là gì? Nơi tru cấp trí tuệ, qua hình ảnh là nơi tạo ra hoa sen. Do đó là người đang sống trên quả địa cầu này, chúng ta hãy nên sử dụng dữ liệu cuộc sống của ta bà để xây dựng cái tịnh độ hiện tiền trong mỗi ngôi nhà, ở nơi chúng ta làm việc. Cái đó được gọi là tịnh độ nhân gian, tức là tịnh độ trên trần thế. Đây là chánh nhân. Và nếu chúng ta trải nghiệm được cái an lạc hạnh phúc đó, hiện tiền này đó, thì trong tương lai cái cơ hội để mà chúng ta có được cái an lạc cực lạc đó, là không khó, vì nhân và quả là tương thích với nhau. Và bằng nhận thức đó, nỗ lực đúng theo phương pháp đó đó, thì các thất bại dù trong tình huống nào đều trở thành một bài học, một thềm thang để dẫn đến những sự thành công và hạnh phúc trong tương lai. Điều 3, bài học: nếu người khác là trượng phu, tôi đây cũng như thế. Tôi xin trích hai câu tông chỉ mà các tổ sư Phật giáo Trung Quốc đã nêu ra để khích lệ tinh thần cho các thế hệ tăng ni đi sau. Bỉ ký trượng phu, ngã diệt nhĩ, bất ưng tự khinh, nhi thói khuất. Nếu người khác đã là một bậc trượng phu, tôi cũng như thế. Không nên tự khinh thường mình mà trở thành là bị khuất phục với cuộc đời này. Thì đây là cái tiêu chí đặt mình trong một cái sự so sánh với những nhân vật mà cái mức độ và cái đẳng cấp thành công của người đó trong cuộc đời đó là quá cao. Nó giống như trời, còn cái mà mình đang nỗ lực đó, nó giống như là vực thẳm. Thì bằng cái so sánh đó thì tự động chúng ta nhón chân lên, vối tay lên để nâng cao và phá kỷ lục của chính mình. Ít nhất là ngày hôm nay phải hơn hôm qua, năm nay phải hơn năm trước, là thập niên này phải hơn thập niên trước. Tức là chúng ta phải tự đặt mình vào cái quỹ đạo, phá kỷ lục chính mình thôi. Khi Thế vận hội Olympic được tổ chức luân phiên ở các quốc gia đó, thì các ứng cử viên trong từng lĩnh vực của cái Thế vận hội đó luôn lấy quán quân của năm trước làm tiêu chí để phá kỷ lục. Ở tại quê hương của mình đó, họ phải nỗ lực làm sao đó là vượt lên trên cái kỷ lục đã được xác lập. Mà đôi lúc ra thi đó, vì khớp tinh thần, vì là thời tiết khí hậu thay đổi, vì ăn ngủ không được điều độ, tinh thần không được vững chãi, mà đôi lúc họ còn bị thất bại. Mặc dù ở nhà họ đã từng phá kỷ lục nhiều lần như thế, nhưng mà khi đi thi thì vẫn không thành công. Cho nên đó, muốn mình được tiến bộ thì phải bám đuôi những người thành công lớn. Muốn xin một lời khuyên đó, đừng bao giờ xin lời khuyên của những người đó là gọi là than trời trách đất, sợ hãi, lo lắng, mất tự tin, mặc cảm tự ti. Vì những người như thế chỉ truyền cái nguồn năng lượng tiêu cực và làm cho quý vị bị chùng bước trở lại, sợ hãi, dè dặt, tấn thối lưỡng nan, và không bao giờ có cơ hội để tiến tới và đạt được thành công ở phía trước. Tôi xin nói một cái ví dụ hơi tiếu chút xíu. Nếu quý vị nào mà muốn lập nghiệp bằng con đường lắt léo dựa vào cái hệ thống luật pháp của Hoa Kỳ, khai phá sản thì nên bắt chước Donald Trump, vì ông này đã có trên 1.500 lần tuyên bố phá sản. Nếu mình thích đi phương pháp đó thì phải học kinh nghiệm của ông này. Còn muốn làm ăn thành công đường đường chính chính thì quý vị nên bắt chước là 2 tỷ phú khác, đó là Warren Buffett và Bill Gates. Mỗi một người sở hữu là 50 mấy tỷ, một người là 70 mấy tỷ Mỹ kim, phá kỷ lục nhiều năm trên thế giới này. Và có lẽ trong tương lai cũng rất khó có người đó là đạt được cái đẳng cấp tương tự. Ít nhất là mình phải bắt chước. Ai muốn ca hay thì đầu tiên cái nỗ lực học cái giọng của một ca sĩ nào đó, cộng với 30% mới của mình, nó đẻ ra một cái chất giọng mới. Chẳng hạn như Quang Lê có gốc Huế, nỗ lực học giọng của Bảo Yến về luyến lái, thì có lẽ là về kỹ năng luyến lái giọng Huế không ai hơn được Bảo Yến, theo cái chủ quan của tôi. Và Quang Lê thừa nhận rằng là anh ấy đó đã bắt chước là Bảo Yến mà có được cái chất giọng lạ lạ, mà bây giờ đó trở thành là ngôi sao của Thúy Nga và cũng là ngôi sao ở trong nước. Ít nhất là chúng ta bắt chước. Về phương pháp giáo dục đó, thì Nhật Bản mô phỏng 90% của Hoa Kỳ từ thời là Minh Trị Thiên Hoàng, để từ đó đó, từ một cái đất nước lạc hậu cũng không có quá cao hơn Việt Nam bao nhiêu, mà Nhật Bản đã vươn vai đến đẳng cấp của thế giới. Hàn Quốc á, trong thời gian bị Nhật Bản đô hộ đó, đã mô phỏng 95% kịch bản giáo dục của Nhật Bản, và nhờ đó đó là Hàn Quốc á, đã vươn cao thuộc về đẳng cấp của châu Á. Ngay cả trong Thế vận hội, Hàn Quốc vẫn có đẳng cấp cao trong 10 nước top 10, mà các nước châu Á khác bao gồm Nhật Bản cũng chưa chắc đã bằng được đẳng cấp này. Như vậy, nếu chúng ta không đủ mình, đó là tự mình đủ sức để ra có những cái phát minh mới, sáng kiến mới với cái đẳng cấp của thế giới, thì ít ra chúng ta cũng đừng nên tự ái mô phỏng và học hỏi những kịch bản đã thành công. với những biến chế thay đổi phù hợp với hoàn cảnh của mình. Đó là cách đơn giản nhất thôi. Còn người mà khác khác chút xíu đó, vừa mô phỏng, vừa tạo thêm cái phương pháp mới, nhận thức mới, kiến thức mới, thì sẽ có được một cái kết quả chắc chắn là khá hơn chính mình. Đó là cái cách để mà vượt qua. Tôi tình cờ xem được hai bộ phim do Hollywood sản xuất, mà bộ phim nào nó cũng để lại cái chất giáo dục nhân văn về vượt qua cái sự tuyệt vọng để vươn đến đỉnh cao thành công trong đời. Mà mỗi lần đọc lại, xem lại đó, thì nó có một cái nguồn thôi thúc rất là lớn. Cho nên quý vị có thể giới thiệu cho con cháu, bạn bè của mình, những người mà đang trong quá trình start up một cái nghề nghiệp nào đó, xem hai bộ phim này, tôi tin rằng là cái việc mà lên tinh thần của họ sẽ đạt được ở mức độ khá cao. Bộ phim một đó là The Pursuit of Happiness, bản dịch tiếng Việt gọi là Mưu Cầu Hạnh Phúc. Phim này nói về cuộc đời của một anh chàng da đen tên là Skist Gardner, hiện nay vẫn còn sống, khoảng 70 tuổi thôi, sao mấy 70 tuổi. Và hiện nay ông này đó là một trong những triệu phú của phố Wall. Ông ta lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, lấy vợ và có đứa con trai 5 tuổi vì quá nghèo, và đi xin việc làm ở đâu đó vài tuần vài tháng là ta cho nghỉ việc. Cho nên vợ cảm thấy chán nản quá, sống với anh này đó, cô ấy thì nghĩ rằng là sẽ không có một tương lai nào hết đó. Cho nên hai người cứ cãi vã, cuối cùng là cô vợ đã bỏ đi. Và Gardner đó đã không nản chí thắt lòng, mặc dù rất là đau khổ, nhưng mà lấy đứa con làm niềm vui tinh thần của mình. Rồi nhìn thấy tấm gương thành công của những người khác, nên anh ấy là xin học việc. Bất cứ chỗ nào mà cho học việc, dầu đã làm 2 tháng, 3 tháng hoàn toàn không ăn lương, anh ấy vẫn làm. Và làm ở chỗ này bị đuổi, anh ấy nỗ lực làm chỗ khác. Cứ chiều tối về anh ấy đi xin ở tạm tại các nhà thờ Tin Lành, và có khi đó đứng 3 tiếng đồng hồ để chờ. Khi đến phiên mình đó thì phòng đã hết, đành phải ngủ ngoài trời. Nhưng không nản chí, cuối cùng anh ấy đã thành công, và bây giờ sở hữu được đó là vài triệu, khoảng là 65 triệu Mỹ Kim. Bộ phim thứ hai tên là Rudy, nói về một nhân vật mà tên anh ấy là Dino Engine Rudy. Anh này thì có một cái ước mơ là trở thành một cầu thủ bóng đá nổi tiếng, và sống trong một cái làng rất là lạc hậu, mà ở đó cái kiến thức bóng đá là hoàn toàn không có. Đang khi anh ấy đi xin vào các câu lạc bộ bóng đá tại địa phương của mình, hay là ở những tỉnh thành khác, ở những tiểu bang khác, thì anh ấy bị từ chối vì người ta đặt ra cái tiêu chí quá cao. Nào là tiêu chuẩn chiều cao, nào là tiêu chuẩn sức khỏe, nào là tiêu chuẩn kỹ năng, nào là năng khiếu, nào là sự giới thiệu, tất cả thứ này anh ta đều không có hết. Nhưng mà chẳng những mỗi lần bị từ chối như vậy, anh ấy không có thất vọng, không có mặc cảm tự ti, mà nêu ra một cái cam kết rất lớn: tôi phải phấn đấu, tôi phải chứng minh những người mà đã từ chối tôi sau này họ phải hối hận. Và bằng cái động cơ đó hướng tới phía trước, cuối cùng anh ấy đã trở thành một cầu thủ giỏi. Cả hai bộ phim này đó đều lấy từ hai câu chuyện có thật, mà bây giờ nhân vật đó vẫn đang còn sống và trở thành triệu phú hết. Cho nên đó, mỗi khi mà chúng ta bắt đầu chìm cái niềm hy vọng xuống, cái bóng đêm nó phủ trùm lên cái cuộc sống của mình, nỗi cô đơn, tuyệt vọng, buồn chán, rồi hận mình, hận đời, chán cuộc sống, thì chúng ta đừng nên đánh mất cơ hội hâm nóng lại chính mình bằng việc xem những bộ phim về cuộc đời của những nhân vật có thật này. Thì lúc đó nó tự động nó làm cho mình lên trên có tinh thần lớn lắm. Thì đồng thời với lúc đó quý vị nên xem các bộ phim hài hay là hài kịch. Chẳng hạn như là hài Sặc Lô thì có chất liệu giáo dục nhân văn rất cao, mà giờ hài này hài câm. Và theo tôi đó, cho đến thời điểm 2017 này đó, chưa có nhân vật hài nào đó có thể ngang bằng được phân nửa tài năng của Sặc Lô. Về tính giáo dục trong các bộ phim Sặc Lô thì theo cái chủ quan của tôi cũng khó tìm thấy các cái bộ phim hiện đại này có cái giá trị được một phần nữa thôi. Thì xem những bộ phim như vậy đó, tự động chúng ta là cười, sảng khoái, phấn chấn, hớn hở, lạc quan, yêu đời, năng động, tích cực, để mình bắt đầu nỗ lực vươn tới phía trước. Nếu mà mình không đủ sức thì bò lết, đủ sức thì có thể đi, đủ sức thì có thể chạy, có phương tiện nữa thì phải dùng các phương tiện giao thông. Miễn làm sao đừng đứng dậm chân ở tại chỗ là được. Tức là nỗ lực hết sức mình, thì trước sau gì đó, người nỗ lực đó chắc chắn là nắm được cái sự thành công trong tầm tay của mình thôi. Vấn đề còn lại gì? Phương pháp đúng. Chúng ta thử quan sát một cái dĩa mà vòng tròn của nó đó là có mật ngọt. Các con kiến bò ở trên dĩa này, và nó chạy hết vòng tròn này đến vòng tròn khác, và nó trở lại cái điểm bắt đầu thôi. Vì con kiến không thông minh như con người. Có những cái start up mà ngay từ ban đầu đó, phương pháp không đúng đó. Quý vị có thể là đi rất là nhanh, nỗ lực rất là nhiều thời gian, công sức, tiền bạc, tâm huyết, rút cuộc rồi đó chỉ mang lại sự tuyệt vọng thôi. Vì nó chẳng dẫn đi chúng ta đến đâu. Cuối cùng quý vị cũng phải quay lại cái điểm xuất phát để chọn lấy phương pháp đúng thôi. Thì bằng cách này đó, tôi thường tâm sự với chính mình và nhắc nhở các tăng ni là đàn em của tôi. Thế về trò tôi là hiệu phó của trường đạo Phật giáo, thì tôi cũng khích lệ các đàn em của tôi rằng đó, là ngay từ ban đầu đó, nếu mình chịu khó giới thiệu một đạo Phật chánh tín, cụ thể là đạo Phật là Tứ Thánh Đế, cho các Phật tử tại gia, thì về sau này chúng ta khỏi phải tốn thời gian để điều trị các cái bệnh mê tín dị đoan, sợ hãi và khổ đau của họ. Dân trí trên thế giới bây giờ rất cao do sự bùng nổ của truyền thông hiện đại và các tác động của toàn cầu hóa. Cho nên chúng ta đừng có sợ rằng là khi mình giới thiệu một đạo Phật chánh tín là người ta hiểu không được. Tôi không tin là như thế. Ngay cả những người chả có một lớp học nào hết, người không đọc được chữ cái, nhưng mình giải thích là có bài bản, người ta vẫn hiểu được tứ đế là cái gì. Thứ nhất là thừa nhận nỗi khổ niềm đau là một hiện thực, không đào tẩu vì như thế là hèn nhát, không phớt lờ vì như thế là liều mạng, không cương điệu hóa vì như thế là hành hạ bản thân. Bước hai, truy tìm nguyên nhân, khoanh vùng lại đâu là nguyên nhân chính, đâu là nguyên nhân phụ, chủ quan, khách quan, mình người, tác động của môi trường, điều kiện và tác động của những người khác. Và bằng cái cách làm đó, chúng ta sẽ khoanh vùng được các nỗi khổ, niềm đau, thất bại, mỗi cuộc đối chuyện của chúng ta, có khi đó nó gắn kết với tâm tham, có khi nó gắn với cái sự giận dữ, có khi đó nó dướng với cái sự thiếu hiểu biết, có khi nó dướng vào cái sự cố chấp, có khi đó là tự ái, tự cao, tự hào, tự đại. Chịu khó, điềm tĩnh, phân tích từng tình huống một, chúng ta sẽ rút ra được cái bài học kinh nghiệm tại sao chúng ta bị thất bại trong tình huống này. Bước 3, thừa nhận hạnh phúc là có thật và trải nghiệm đó. Đỉnh cao nhất của hạnh phúc là Niết Bàn. Niết Bàn không phải là cực lạc của Phật A Di Đà ở phương Tây, cực lạc Đông Phương của Đức Phật Dược Sư. Nó không phải là cảnh giới, mà là một trạng thái tâm, nơi đó toàn bộ khổ đau và nguyên nhân khổ đau đã kết thúc. Chúng ta có thể đạt được hạnh phúc đó bây giờ và tại đây. Nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta không rơi vào tình trạng đấu tố khổ đau, tô đen cuộc sống, bi quan, yếm thế, chán trường, tuyệt vọng, trầm cảm, tự tử. Bước 4, giải quyết các vấn nạn thất bại, nỗi khổ niềm đau bằng bát chánh đạo, chia làm 3 trụ cột. Về trụ cột trí tuệ thì có chánh tri kiến và chánh tư duy. Về trụ cột đạo đức thì gồm có 4 phương diện: lời nói đạo đức, hành vi đạo đức, nghề nghiệp đạo đức, nỗ lực đạo đức. Và về thiền định thì gồm có chánh niệm và chánh định. Thì đó là cái phương pháp mà Đức Phật đã dạy rất rõ. Nếu từ ban đầu chúng ta hướng dẫn các Phật tử như thế, đảm bảo là cuộc đời của họ có một bước ngoặt thay đổi rất tích cực, rất nhanh. Họ trở thành con người hữu dụng hơn, thành công hơn, hạnh phúc hơn, năng động hơn, dấn thân hơn. Những người mà ủng hộ cho quỹ Đạo Phật ngày nay của tôi tại chùa Giác Ngộ, đều là những người được hướng dẫn về cái kỹ năng này. Trước đây đó, vì họ buôn bán vàng, rồi buôn bán chợ búa, thì thường cái mê tín dị đoan về thần linh, thần tài, thổ địa, rồi là năm tháng ngày giờ Tết tốt xấu, ngày động thổ, ngày khai trương, ngày ký hợp đồng, họ rất quan trọng. Rồi khi mà hiểu được đạo Phật là tứ diệu đế rồi đó, thì họ đã không còn tin như thế này nữa. Ngày họ càng giàu hơn. Và khi họ giàu như vậy, họ biết ơn đạo Phật. Và do đó họ phát tâm làm Phật sự tốt hơn là trong cái giai đoạn mà họ bị sợ hãi bởi các loại mê tín dị đoan này. Người ta sợ mà cúng á, thì cái cúng đó nó không phải chân chính. Cúng đó giống như là một cái mặc cả về nhân quả vậy đó. Tôi bỏ một cái khoản tiền này giống như là bảo hiểm mà. Tôi bỏ một khoản tiền để tôi mua sự bình an. Còn đang khi mà mình hiểu bằng trí tuệ, thì mình bỏ tiền ra để mang lại các giá trị nhân văn, giúp đời, giúp người, thông qua giúp đạo, với sự hữu duyên gắn kết với một vị tăng hay là một vị nào đó ở một ngôi chùa nào đó. Thì bằng cái kinh nghiệm đó là tôi tin rằng đó, nếu các Phật tử được hướng dẫn bằng chánh đạo đó, thì Phật giáo sẽ phát triển rất nhanh và có một cái vị thế đứng đó, không thua kém gì các tôn giáo phương Tây như là Thiên Chúa giáo và Hồi giáo. Hiện nay thì Phật giáo chỉ đứng vị thế thứ tư thôi, 450 triệu dân. Và đó là điều cũng rất là đáng tiếc. Như vậy khi chúng ta so sánh với những cái tấm gương thành công và nêu ra một quyết tâm rằng là tôi cũng có đủ tiềm năng tương tự, tôi sẽ trở thành được người đó trong tương lai, hoặc mạnh dạn hơn là tôi bằng nỗ lực đúng sẽ trở thành người đó ở hiện tại này, thì chắc chắn rằng là giàu có thể do những điều kiện chưa đầy đủ, chúng ta chưa đạt đến đỉnh cao nhất của thành công, ít ra đó chúng ta phải đạt được ở mức độ trung bình. Đó là cái cách đẩy lùi tất cả những cái tâm lý tiêu cực ở đằng xa và kết thúc nó một cách rất là thông minh. Điều 4, nỗ lực phương pháp khác. Khi mình làm một cái việc gì đó trong lập nghiệp mà bị thất bại đó, có một số người có thói quen là gì? Đổ lỗi cho quá khứ. Có lẽ là kiếp trước tôi lừa đảo người khác dữ lắm, cho nên kiếp này tôi mới lâm vào hoàn cảnh này, và bây giờ tôi đang trả nợ lại cái gì mà tôi đã vay mượn ở kiếp trước. Sự an ủi đó đã làm cho mình được trấn an tâm lý, nhưng đây không phải là giải pháp. Và nhận thức đó đó được Đức Phật phê phán ở trong kinh Trường Bộ. Và Ngài nói như thế này: bất kỳ ai đổ lỗi các thất bại của mình đó với kiếp quá khứ đó, thì người đó sẽ không có trách nhiệm bằng trí tuệ để tìm ra manh mối nhân quả ở kiếp này để khắc phục và vượt qua. Một người tiết kiệm tiền, đậu xe không ở parking lot, sau đó đó xe bị mất cắp, có thể than vãn rằng là kiếp trước tôi ăn cắp nên kiếp này tôi bị ăn cắp lại, què, thì nỗi đau nó được vượt qua. Nhưng nếu không khắc phục nhận thức đó đó, lần sau anh ấy chị ấy sẽ có thể bất cẩn và đậu xe ở những chỗ không đúng quy định, và hậu quả tương tự xảy ra, đó là tiếp tục bị mất xe. Nhất là ở Việt Nam, ở Mỹ này cơ hội mất xe chắc hơi khó phải không? Ở Việt Nam mà để xe lớn mới là cốp xe, rồi cái kiến xe, cái gì nó cũng lấy được, ngay cả tượng Phật nó cũng ăn cắp luôn, chả sợ luôn. Chứ đừng nói mà tài sản vật dụng của người dân. Mùa Phật đản 2017 vừa rồi đó, thì chùa tôi có thỉnh 7 tượng Phật sơ sinh đặt ở sân chùa để cho các Phật tử đó, người ta có thể tiện ích là tới bày tỏ lòng tôn kính, có cơ hội tưới một gáo nước lên là sơ chim thân của Đức Phật sơ sinh. Thì vào khoảng 10 giờ tối đó, khi mà lượng Phật tử ta đã về gần hết rồi đó, thì có hai mẹ con vô, thì cũng giả vờ là tưới lên đầu Đức Phật lại lại xá xá, nhìn qua thấy ai cái bưng một tượng Phật đi mất tiêu luôn. Sáng mời tới chùa thấy mất hết một tượng Phật đó, thì truy xuất lên camera an ninh đó, thì thấy nhưng mà thấy cũng quề thôi. đưa lên công an địa phương, nói là nhân sự này không ở cái phường xã của chúng ta thì làm sao biết họ ở đâu mà tìm. Đó là Phật người ta còn không từ. Nhiều chùa Việt Nam bị ăn cắp luôn cả thôn Phước Sương. Nhất là những ngôi chùa nào gần ở những cái nơi cờ bạc á, sau khi thua bài rồi người ta đi ăn cắp ăn trộm mà liều mạng mà nghiện quá đến độ người ta có thể sẵn sàng đó là bán đứng lương tâm của mình để làm những việc xấu thôi. Cho nên á, thay vì đổ lỗi cho quá khứ thì theo lời Phật dạy hãy chịu khó phân tích nhân quả hiện tại, vì quá khứ nó chỉ có một cái tác động nhỏ thôi, còn phần lớn đó nó là nguyên nhân mới, hoàn cảnh mới, điều kiện mới, tác động mới. Và phân tích nguyên nhân hiện tại đó sẽ giúp cho chúng ta khoanh vùng được và giải quyết được vấn nạn hết mấy mươi phần trăm. Cho nên là thay vì than vãn đổ lỗi quá khứ thì theo tinh thần Phật giáo chúng ta hãy ít nhất là nỗ lực phương pháp khác. Tôi xin phân tích hai cái khái niệm mà ở Việt Nam thường bị lẫn lộn với nhau, đó là giải thích và giải quyết. Mặc dù hai từ này bắt đầu chữ giải hết, giải quyết hay còn gọi là giải pháp ha. Mỗi năm đó, những người dân sống ở miền Trung Việt Nam trải qua những cái khó khăn như là hạn hán hoặc là lũ lụt. Lý do là gì? Các cái đập thủy điện ở Việt Nam nhiều quá. Đăng ký thế giới này đó, người ta đã tiến bộ bỏ thủy điện lên làm điện hạt nhân, rồi bỏ điện hạt nhân á trở thành là điện gió, rồi cùng song song với điện gió người ta làm điện năng lượng mặt trời. Đây là hai phương pháp á, tạo điện rất thân thiện với môi trường, mặc dù cái vốn đầu tư ban đầu của nó rất là cao. Mà Việt Nam mình á, là một nước có vùng duyên hải trên 3.000 cây số. Như vậy đó, cái lượng gió là tác động sẽ rất là tốt cho việc là sử dụng cái công nghệ điện gió. Chỉ có Phan Thiết đang đầu tư thôi, còn lại chúng ta vẫn tiếp tục lệ thuộc vào là thủy điện. Một cái phương pháp là lạc hậu thuộc về hàng bậc nhất của thế giới mà người ta đang bỏ. Cách làm đập ở Việt Nam đó là gì? Là làm nó không quá cao, cho nên cái trữ lượng nước là có giới hạn. Đến mùa mưa mà ở Việt Nam, nhất là miền Trung, là tầm tã. Nếu không xả nước á, thì đập bị vỡ. Cho nên á, mùa mưa đó thì ở các đập nước ta xả ra thì ở vùng hạ lưu đó là bị ngập lụt, và đời sống á, của người dân khốn khó trở nên bi đát hơn, và người ta đã phải làm quen với cái nghiệp đau khổ này. Và nếu mà mình hỏi tại sao như thế thì có một số người ta giải thích là vì mình muốn có điện sử dụng cho công nghiệp, cho dân dụng, chúng ta phải chịu một cái giá, đó là phải chấp nhận lũ lụt do xả lũ mà ra. Nói như thế là chúng ta chỉ giải thích sự thất bại thôi, đang khi cái mà chúng ta cần là giải pháp. Bây giờ mình hãy thử so sánh với Hà Lan đi. Họ có cái vùng đất á, mà cao độ của họ là thấp hơn một mực nước biển. Cái hệ thống đê điều của họ đó là bằng bê tông mà rất là tốt, đến độ là nước không bao giờ ngập lụt ở tại Hà Lan. Đang khi Việt Nam mình là cao nguyên, nhiều nơi là cao nguyên, mà tại sao mình phải để nước ngập lụt như vậy? Còn ở những nơi làm thủy điện như là Úc đi, cái nước ngọt ở Úc nó rất là ít. Cho nên những đập thủy điện để mà trữ nước mưa của họ đó là có cái trữ lượng lớn gấp 3 lần với cái năng lượng mưa có thể có. Thì vậy là mưa cỡ nào đi nữa cũng không bao giờ là vỡ đập, nên không cần thiết phải xả lũ. Cho nên đến mùa hạn hán thì họ xả nước cho hạ lưu sử dụng, đến mùa mưa thì họ trữ nước. Còn Việt Nam làm ngược lại quy trình: mùa mưa thì xả lũ, mùa hạn hán á thì không có nước nào để xài hết, để tích nước. Như vậy là cái sự giải thích về sự thất bại này không giải quyết được vấn đề gì hết. Chúng ta nếu không thông minh hơn Hà Lan để sáng tạo ra phương pháp mới thì ít ra nên bắt chước và hỏi người ta là xong. Do đó phải là suy nghĩ phương pháp mới, hoặc tối thiểu là bắt chước phương pháp hay. Cái đó chúng ta sẽ giải quyết được các vấn nạn lâu dài. Chứ mà không đó, mỗi năm đến mùa lũ, người dân đau khổ, đi xin tiền, mời gọi các tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội, tổ chức dân sự, mà cũng rất may người Việt Nam rất tình cảm. Chứ nếu mà như những cái nguồn này đó thì người dân đó là từ đói cho đến chết thôi. Tại vì cái trợ cấp xã hội ở Việt Nam nó rất là thấp. Người già mà sống ở trong các viện dưỡng lão đó, quý vị cứ hình dung một tháng mà chỉ có được khoảng trợ cấp là 270 ngàn, chưa được 13 đô, bao gồm tiền ăn ngày ba cử, thuốc thang, dịch vụ y tế, sống sao nổi. Nhưng mà không thể có giải pháp khác vì cái kinh tế và nợ công Việt Nam nó quá cao, do các doanh nghiệp nhà nước bị phá sản, thiếu nợ chồng chất, cho nên nó dẫn đến cái nền kinh tế rất là eo uột. Do đó phải nghĩ phương pháp khác, đó là nỗ lực để tìm ra các giải pháp có hiệu quả mà tính bền vững và lâu dài của nó phải được đặt lên thành mối quan tâm hàng đầu, chứ không thể là giải quyết một vấn đề một cách là nhất thời. Khi nỗ lực tìm ra một phương pháp thì chúng ta thử hình dung giống như là trong một cái rổ có khoảng là 30 trái táo. Sự lựa chọn đây chỉ là 30 phương hướng thôi, 30 phương pháp thôi. Ít ra đó, bằng sự quan sát và kinh nghiệm, chúng ta sẽ tìm ra được trái táo nào là ngon nhất. Tôi nghe nói là táo Nhật là mắc hơn táo Mỹ, táo Mỹ thì mắc hơn táo Tàu thì mắc hơn táo Việt. Và do đó đó, muốn ăn táo ngon thì cứ mua táo Nhật đi, nếu mình có tiền. Chứ dại gì mà mua táo Trung Quốc, tôi đã bỏ thuốc không. Từ lúc mà cung ứng ra thị trường đến lúc mà đến tay người tiêu thụ là 6 tháng rồi. Tôi có một người đệ tử chuyên môn nhập trái cây Trung Quốc về, và anh ấy là kể cho tôi rõ cái quy trình đó. Mà lúc đầu tôi không tin đó, nhưng mà vì đây là người đệ tử ruột của mình, người ta làm cái nghề đó, cung ứng thị trường trái cây ở Sài Gòn, nên ăn đồ chay bây giờ chưa chắc là được an toàn đâu, nếu đồ chay đó là có nguồn sản xuất từ Trung Quốc. Còn tại Việt Nam nó thỉnh thoảng ta nói là đây là thực phẩm hữu cơ, mà chưa chắc thật sự là hữu cơ đâu. Hữu cơ thì bán giá cao, một ký rau hữu cơ có thể là có giá là 50 ngàn, đang khi một cái loại rau đó đó mà trồng bằng phân bón hóa học á, nó chỉ có 5-6 ngàn ở cái nguồn xuất phát như là ở tại Đà Lạt thôi. Về tới thị trường ở Sài Gòn đó thì nó có thể lên đến 10 mấy ngàn, nó rẻ hơn gấp 3 lần 4 lần so với cái là thực phẩm an toàn. Nhưng mà tính an toàn đó không cao, vì cái tính minh bạch và tôn trọng luật pháp á, chân thật á, trong làm ăn á, đối với rất nhiều người Việt Nam á, là một thách đố rất lớn, rất là khó. Nỗ lực là tìm ra một phương pháp mới đó thì đòi hỏi chúng ta phải có kiến thức. Tôi đọc câu chuyện của ông chủ Pizza Hut mà cảm thấy rất là cảm phục ông này. Ông ấy lập nghiệp bằng 56 Mỹ Kim do cha mẹ già chết để lại thôi. Và ông ấy đã phải nghĩ ra một cái loại thức ăn ăn nhanh mà vào thời điểm lập nghiệp á, là ở Hoa Kỳ thì chưa có những loại như thế. Mà ông thấy rất rõ là người Hoa Kỳ có tính thực dụng cao. Bây giờ mà ăn á, là thịnh soạn bài bản như là Anh Quốc thì chắc chắn là không thích hợp rồi. Cho nên phải tìm cái gì đó là nhanh, gọn, lẹ. Đặt xong rồi có thể mang đi, ngồi trên xe cũng ăn được, ngồi gốc cây cũng ăn được, chứ không cần phải là muỗng, nĩa, rồi khăn, rồi nước, là đủ thứ, vân vân. Thì bằng cái đó đó ông sáng kiến ra cái phương pháp làm pizza, và đi vay mượn tiền của ngân hàng á. Thì 5-6 ngân hàng đầu ta nói rằng là ôi cái cậu sinh viên này là dở hơi, bày ra cái chuyện mà không thể nào có thật ở tại Hoa Kỳ này. Rồi ông ấy không bỏ cuộc, thì tới những cái ngân hàng khác mà manager đó, đó là người ta có một cái nhìn xa, hiểu biết rộng, ta thấy đây là một cái dự án có khả năng thành công cao, cho nên cho vay vốn liền. Và cuối cùng á, Pizza Hut đã trở thành là thương hiệu của toàn cầu. Do đó là người ta dám suy nghĩ phương pháp mới để tạo ra là một cái cách thức mới, thay vì cứ ngồi chấp nhận cái số phận cha mẹ mình, ông bà mình, tổ tiên mình là nghèo. Thì ít nhất mình nỗ lực bằng phương pháp gì đi, khác với cái gì mà cha mẹ ông bà mình đã làm qua. Chứ bây giờ mình cùng làm lại nữa thì làm sao thoát nghiệp được. Những người sống ở vùng duyên hải Việt Nam đó, thì cái nghề của họ là gì? Chài lưới đánh cá thôi. Mà mới đây đó, Bộ Tài nguyên Môi trường Việt Nam đó là thông báo một thông tin tôi nghe rất là ngạc nhiên, là cá Việt Nam ở biển không còn nữa. Muốn đi đánh cá phải xa bờ hàng dặm dặm, và từ đó nó dẫn đến tình trạng là hàng ngàn người là ngư dân Việt Nam đã bị bắt ở các quốc gia lân cận, vì nếu tiếp tục đánh ở trên biển Việt Nam thì họ không thể nào sống bằng cái nghề đó được. Tức là họ nghĩ rằng là sống đâu quen đó, ông bà tổ tiên đó tôi đã bám cái nghề này mà sống, thì tôi lên đây có mặt ở đây tôi phải bám cái nghề đó thôi, tôi không dám, không tự tin, không nỗ lực để thay thế một phương pháp khác. Thì cái cơ hội thành công cao nhất là bằng tổ tiên của mình thôi. Mà tổ tiên mình nghèo bởi cái nghiệp này thì mình theo nó mình cũng nghèo tương tự thôi. Cho nên là tốt nhất là phải tin rằng là bằng nỗ lực phương pháp 1, nếu không xong tôi bắt chước phương pháp 2, nếu không thành công tôi sáng kiến ra phương pháp 3. Cho đến lúc nào đó sự thành công thì tôi dừng lại. Và những người mà năng động như thế đó thì tôi tin chắc rằng là trước sau gì đó cái thành công đó cũng đón chào họ với một sự tưởng thưởng rất là xứng đáng. Và bằng như thế, trong đạo nghiệp hay là trong là thế nghiệp, nếu chúng ta nỗ lực có phương pháp thì tôi tin chắc rằng là trước sau gì tất cả chúng ta cũng có được là các giá trị tích cực để nâng cao cái chất lượng hạnh phúc cho cuộc sống của mình bây giờ và tại đây.